Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời quý Phật tử chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô
theo cái chủ đề là phụ nữ trong Phật giáo, nhưng mà chúng tôi đã hai buổi trước thì đã hướng dẫn về vị trí và bản chất của phụ nữ qua kinh tạng Nikaya và kinh tạng Đại Thừa. Thì hôm qua cái phần kinh tạng Đại Thừa thì nó đã còn thêm nữa, nhưng mà đã quá giờ nhiều. Và hôm qua chúng tôi cũng có cái phần mà nói về cái lịch sử của Thắng Mang Phu Nhân đó, thiếu cái chỗ là bà thuộc về của cái vị nào. Thì bây giờ chúng tôi xin nói lại để bổ túc thêm. Thì hôm qua đã nói là Thắng Mang Phu Nhân đó là con gái của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân, và là vương phi của vua Hữu Xứng. Thì những cái tài liệu mà về Thắng Mang Phu Nhân á, mà ngay cả những cái Pali cũng rất là ít đề cập đến. Thì ở đây chúng ta theo cái sự tìm kiếm của thầy Tệ Sĩ ở trong Thắng Mang Giảng Luận đó, thì ngài đại khái là chúng ta hiểu là cái tiểu sử của Thắng Mang Phu Nhân là như thế. Quý vị nào muốn nghiên cứu rõ thì đọc về kinh Thắng Mang Phu Nhân thì sẽ thấy những cái nguyện lực cũng như là những cái hạnh, những cái hành trì của Thắng Mang Phu Nhân cũng như là đặc điểm của Thắng Mang. Và để nói qua cái Phật tánh trong cái thân nữ thêm một chút xíu, thì như là Phật Bà Quan Âm thì đây là một cái nữ thân mà có Phật tánh và là một vị Phật ở trong cái thân hình của phụ nữ. Thì để cho chúng ta minh chứng cho chúng ta thấy rằng là khi mà lên tới cái giáo lý Đại Thừa rồi thì Phật thì không có còn là một cái phân biệt cái chúng sinh hay là một cái phần nào hết, mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên là ở trong qua tới kinh Kim Cang thì chúng ta thấy là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là lên tới đây là cao cái kinh Đại Thừa đây là nó thuộc về cao tột rồi, cho nên là không còn chấp trong cái tướng nữa. Mà nếu mà mình cho rằng cái tướng đó là cái tướng của nam của nữ hay là cái tướng Phật, mà mình cho là Phật là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi vân vân, tới đây thì còn không còn nói về những cái tướng nữa, mà mình chấp một Đức Phật như vậy thì cũng thuộc về hư vọng. Cho nên có cái câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng bất kiến Như Lai, tức là mình nhìn Đức Như Lai mà qua cái sắc thân mà mình chia chẻ là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy thì mình còn trụ trên cái tướng đó, cho nên là cũng tới đây là cũng như là phá tướng hết. Thì như vậy thì để cho mình biết là lên tới cái kinh Kim Cang này thì không có còn trụ ở những cái tướng nam tướng nữ hay là tướng bất cứ một cái tướng gì, mà phải trụ vào cái chỗ là vô trụ. Tu vô tu mà chứng vô chứng, thì quý vị học và cái giáo lý Bát Nhã thì tới cái tánh không rồi đó thì không có còn gì nữa hết. Nhưng mà mình phải hiểu từ cái cấp bậc của cái kinh điển, để mà khi mà chúng ta nói qua cái tánh không thì chúng ta không có bị là coi như là mình trụ vào mà mình nói là không, là tức là không có cái gì hết, thì mình rơi vào cái chỗ hư không đó thì cũng không có được. Nếu mà nói như vậy thì mình coi như là bây giờ mình khỏi chứng gì nữa, là mình bám vào cái chỗ mà không hoàn toàn đó là mình cũng không có được. Bởi vì là phải trong cái có nó mới có cái không, phải không quý vị? Giống như là cái hôm qua chúng tôi đã ví dụ đó, thì mình có cái thân này nè, ở trên cõi đời cũng như là thân của Phật, trụ ở thế gian này 80 năm đó, trong cái khoảng đó mình làm sao mình nói là không được, phải có. Nhưng mà trong cái có đó, để tạm ứng dụng ra trong một thời gian nào đó, hoặc là mình ở đây cũng mọi người sinh ra đều trụ thế ở trong cõi đời năm mấy năm, 10 năm, 20 năm gì đó tùy, nhưng mà cũng có cái giai đoạn để trụ ở trong cõi đời là cũng phải có. Nhưng mà rồi tới cái lúc mà thân tứ đại nó đã tan rã, thì các duyên đã trở về với tứ đại, thì lúc đó là không còn cái thân nữa, phải không? Cho nên là mình đã có nhưng mà không. Thì qua tới cái giáo lý cao hơn nữa thì nó không còn chấp vào cái tướng nữ, tướng nam. Và qua bên thiền tông nữa đó thì còn là nhanh hơn nữa. Tức là thiền tông thì trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật liền. Là không có còn phải tu qua cái hình dáng là phải nào là nữ còn ngũ chướng hay gì đi nữa, thì tới đây không có còn gì nữa hết, miễn mình thấy được cái chân tâm của mình là mình thấy được cái bản giác của mình, là mình giữ được, mình trụ nơi cái bản giác là mình thấy Phật là thành Phật rồi, Phật với chúng sanh là một. Cho nên là hôm qua thượng tọa cũng có hỏi quý vị đó là cái chất ngọt nó từ đâu đến đó, thì quý vị trả lời vòng vòng, phải không? Tức là phiền não là từ bồ đề, là từ phiền não mà có bồ đề. Ngay nơi cái bờ mé của phiền não mà mình trực nhận ra đó, là mình đã thành giác ngộ bồ đề ngay tại chỗ phiền não, chứ mình không có tìm ở đâu xa hết. Thì chúng tôi lược lại để nhấn mạnh vào cái phần này một chút, cho chúng ta thấy là qua kinh điển Đại Thừa là nó hoàn toàn cởi mở, nó không phải là như như những cái kinh tạng Nikaya, để cho chúng ta nắm vững. Thì bây giờ đây phần hôm nay thì chúng ta học tới cái phần ảnh hưởng của Ni Đoàn Phật giáo đến các nước, và cái sự đóng góp của phụ nữ mà trong Phật giáo đó vào trong cuộc đời và trong xã hội, cũng như đóng góp vào Phật giáo như thế nào, thì chúng ta hôm nay sẽ nghiên cứu tới. Thì trước nhất là ảnh hưởng của Ni Đoàn Phật giáo qua hai cái truyền thống, tức là Nam truyền và Bắc truyền đều có ảnh hưởng đi xa. Thì nhưng khi mà Phật giáo đến Sri Lanka trong cái thời gian là trước sớm nhất khoảng khoảng thế kỷ thứ ba, thì được con của vua A Dục, tức là hoàng tử Mahinda và công chúa Sangadita, tức là hai vị này con của vua A Dục, mà vua A Dục là một vị vua trước đó là coi như là không có ưa gì Phật giáo, nhưng mà ông ta cũng có lần tới ngay chỗ dưới gốc bồ đề mà nơi mà Đức Phật thành đạo đó, rồi ông ta cho quân lính là chặt bỏ cây bồ đề này kia cái nọ, chặt cho nó chết đi, bởi vì ông ta không có thích. Mà sau đó thì là cây bồ đề cũng được lên sống trở lại, và những có những cái sự màu nhiệm, cho nên là từ đó rồi những cái việc nó linh nghiệm, cho nên là ông ta mới cãi bỏ và tin theo Phật giáo, rồi bắt đầu trở lại ủng hộ Phật giáo rất là mạnh. Thì con của ông ta thì có hai người này là cũng được ảnh hưởng Phật giáo, cho nên là từ Ấn Độ mà đem Phật giáo truyền qua bên Sri Lanka rất sớm. Là cái vị hoàng tử với công chúa này khi mà đi đó, đem theo một cái nhánh cây bồ đề ở tại bồ đề đạo tràng, mà nơi mà Đức Phật ngồi đã chứng quả giác ngộ với cậu bồ đề đó, đem một cái nhánh bồ đề từ ở bên xứ Ấn để qua tới Tích Lan trồng ở đó. và hai anh em đến đến Tích Lan thì cũng được là bởi vì là hoàng tử và công chúa thì khi mà đi đến đâu cũng được cái sự giới thiệu của vua cha bên Ấn Độ này, cho nên là đi thì cũng có sứ giả rồi này kia cái nọ theo hộ tống đi bằng thuyền tới Sri Lanka. Thì qua tới nơi thì được vua ở nước Sri Lanka đó tiếp đón cũng rất là nồng hậu. Rồi là cái vị hoàng tử này sau đó là làm cho cái vị vua của Sri Lanka chuyển hóa được tin vào Phật giáo, và cái ông vua này thì là bắt đầu ủng hộ Phật giáo, là vua là hoàng tử cũng như là công chúa khởi xướng lên cái Phật giáo lúc đó, mở rộng ra. Thì cái cô công chúa này bắt đầu thành lập là ni chúng, còn hoàng tử thì độ cho bên tăng. Thì Phật giáo nó trải rộng ở nước Sri Lanka bây giờ, thì ni chúng lúc đó đó thì do cô Sangita này bắt đầu là truyền dạy, là mở lớp độ cho cho hàng ni ở Sri Lanka là đi tin tưởng và tu trong theo Phật giáo rất là đông cực thịnh. Rồi sau đó thì bắt đầu là đi vào Phật giáo, đi vào các nước ở châu Á, nhưng là chia ra làm hai dòng. Một là sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn không lâu thì những cái bộ phái bắt đầu chia chẻ ra. Thì quý vị biết là giống như là tư tưởng, tại vì sao mà có những cái bộ phái chia chẻ ra như thế, giống như là trong một cái nhóm người mà trong một cộng đồng á thì có rất là nhiều ý kiến, phải không? Ngay thời chúng ta bây giờ cũng vậy, trong một cái ngôi chùa hay một group nào đó thì mình bắt đầu cũng có nhiều ý kiến bất đồng với nhau, thì do đó cho nên là chia ra. Mà chia ra mới đầu có hai nhóm chánh thôi, tức là Mahayana và Hinayana. Nhưng mà rồi từ trong hai cái nhóm chánh đó nó chia ra nữa, chia nhỏ nhỏ ra nữa, thành cuối cùng là tới 20 bộ phái. Thì quý vị muốn nghiên cứu về những bộ phái cho rõ thì quý vị đọc cái cuốn Lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm đó, thì trong đây là nói về sự hình thành và chia chẻ những cái bộ phái rất là rõ, là do nơi những cái tư tưởng bất đồng cho nên từ đó mới chia ra nhiều như vậy. Thì hai bộ phái này nó ảnh hưởng truyền đi khắp nơi, nhưng mà qua các cái Phật giáo Đại Thừa thì như hôm qua chúng tôi đã nói, do Ngài Vô Trước Thế Thân là khởi xướng lên, và cái tinh thần Đại Thừa thì truyền đi về theo cái con đường đi về những phía Bắc, thì có như là Trung Quốc nè, rồi Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, qua tới Việt Nam, rồi thì còn bên Nam truyền thì qua như là Sri Lanka nè, rồi Miến Điện, rồi Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam. Nhưng mà hai cái truyền thống này nó khi mà nó truyền ra đến các nước thì nó như thế nào thì chúng ta nghiên cứu tiếp. Thì bây giờ trước nhất chúng ta theo cái truyền phái truyền cái dòng cái trường phái là Mahayana, thì trước nhất bây giờ là ảnh hưởng tới Trung Quốc. Thì từ Sri Lanka đó, Phật giáo mang đến Trung Quốc thành lập vào khoảng thế kỷ thứ tư. Ngay lúc này đã có rất là nhiều tỳ kheo ni, và những cái nhóm tỳ kheo ni này từ từ là phát triển ra, rồi tiếp tục truyền khắp nước Trung Quốc mà nó có từ thế kỷ thứ tư. Rồi sau đó đó, từ Trung Quốc á, là những cái ni chúng này là đi ra xa rộng ra là tới Hồng Kông hay là Đài Loan gì đó, thì tất cả những cái xứ này là ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền rất là nhiều, cho nên là ni chúng cực thạnh mà tới ngày nay á, thì trên những cái đất nước này á, thì Phật giáo cũng còn cái hình dáng của tỳ kheo ni rất là đông. Chẳng hạn như là ở Đài Loan á, thì Phật giáo bên nữ á, rất là mạnh, Thì theo cái sử thì nói rằng là bởi vì khi xưa đó, thì ở Đài Loan đó là cái thời chiến, cho nên là người nam đó đều phải gia nhập vào quân đội để mà đi đánh giặc, cứu nước vân vân. Do đó cho nên là người nam thì không có còn ở nhà đông để mà không có còn tu được đông, cho nên là người nữ là được cái lợi thế hơn là không có đi đánh giặc, cho nên người nữ là tu hành mà rất là phát triển. Và ngay tới bây giờ đây đó là về nữ giới mà về Bắc truyền đó, tức là về Đại Thừa đó, thì ở Đài Loan rất là thịnh. Cho nên là ở Đài Loan nó hiện bây giờ có những cái trường đại học, hình như là có 4 trường đại học của Phật giáo, nhưng mà do các tỳ kheo ni là thành lập không, mà trường rất là lớn. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những vị ni là làm việc xã hội, như là ni sư Chứng Nghiêm đó, là vị này là thành lập một cái bệnh viện lớn, rất là lớn, để mà giúp cho những cái người mà nghèo mà thiếu điều kiện này kia kia nọ đó. Thì bà ni sư này là làm công tác xã hội rất là lớn và ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Thì hôm qua hôm kia gì đó thì Thượng Tọa Phương Trượng cũng có nói, khi mà Bảo bị cái trận lũ lụt đó, thì ở Ấn Độ cũng như là các nước châu Á thì cái ni sư này cũng có giúp một phần lớn cho những cái việc từ thiện đó. Thì đó là Phật giáo về nữ giới ở bên Đài Loan thì nó ảnh hưởng rất là mạnh, và bây giờ cho nên bây giờ cũng vậy. Khi mà hồi năm 2002 đó, chúng tôi có đến Đài Loan để mà dự cái khuyên hợp là phụ nữ Phật giáo trên thế giới, thì có rất là được 32 nước đến tham dự. Thì trong đó đó là coi như là tổ chức cho về bên nữ không, để mà đưa lên những cái kiến nghị là làm sao mà giúp cho người phụ nữ từ xã hội cũng như là trong Phật giáo, trong cộng đồng của người nữ, để cho được phát triển mà bớt cái khổ đau của người nữ, cũng như là những cái nước mà coi người nữ quá thấp kém. Chẳng hạn như là các cái nước theo truyền thống Nam truyền thì tại sao không có cho người nữ đi tu mà thọ tỳ kheo ni giới, mà phải bắt là phải chịu thọ 8 giới và 10 giới giống như người cư sĩ tại gia thôi đó. Thì ở trong cái đại hội này cũng có những vị là cũng như là băn khoăn là phải làm cách nào để mà giúp cho người nữ ở những cái nước khó khăn này được cải tiến, được tiến bộ lên. Thì mặc dù tới bây giờ thì vẫn là trên đà phát triển, chứ các cái nước Nam truyền đó thì cũng chưa có là gọi là tỳ kheo ni cũng chưa có đông bằng, chưa có được nhiều lắm. Thì một chút nữa chúng tôi sẽ nói về cái nguyên nhân. Thì đó là Phật giáo ở Đài Loan, và mỗi một năm như vậy đó thì trong cái đại hội Phật giáo phụ nữ thế giới đó bây giờ đó rất là đông nước tham dự, và có nhiều học giả hay là nhiều phụ nữ ở những cái đạo khác cũng tham dự vào, chứ không phải là chỉ riêng người tu như là Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo vân vân. Miễn mà những cái vị này thấy mà mình có cái ý kiến gì, hoặc là có những cái điều kiện gì để mà cải đổi cho người phụ nữ trong cuộc sống được tốt hơn, thì họ cũng đến tham gia và đưa ra những cái kiến nghị. Thì mỗi 2 năm thì cái đại hội này thành lập được họp ở một nước, coi như họ xoay dần ở khắp nơi ở trên thế giới như vậy. Thì qua tới Đài Loan thì Phật giáo về bên phụ nữ thì nó cực thạnh như vậy. Thì tiếp theo đó là ở Hồng Kông thì cũng ảnh hưởng rộng như vậy. Đến qua tới Nhật Bản thì Phật giáo cũng đến Nhật Bản, thì từ Trung Hoa theo cái truyền thống Mahayana, tức là truyền thống Đại Thừa. Thì vào khoảng 552 là sau Tây Lịch thì có nhiều trường phái nhập vào ở Nhật Bản, nhưng ở đây á, cũng xuất phát ra cả nhiều truyền thống như vậy, nhưng mà có cả Nam truyền và Bắc truyền, nhưng tu về thiền hay là Tịnh Độ Tông, mặc dù có nhiều dòng, nhiều cái pháp tu khác nhau như vậy, nhưng mà Phật giáo vào trong cái nước Nhật Bản này, nó mặc dù nhiều trường phái như vậy nhưng mà nó cũng không có bị xung đột với nhau, thì tiếp nhận cả. Nhưng mà ở Nhật Bản thì cũng Phật giáo Bắc truyền nó phát triển mạnh hơn là Nam truyền. Ở Nhật Bản thì ba cái vị tỳ kheo ni đầu tiên từ để mà thành lập lên cái ni chúng đó, thì cái cô, ba cô này tên là Chen Sing và Senjo và Ken Jen, thì sau đó đó họ mới ba cái vị tỳ kheo đầu tiên ở qua bên từ ở bên Triều Tiên mới qua Nhật Bản thọ giới, thì họ đi bằng thuyền tới cái vương quốc của tức là ba cái người tỳ kheo ni của Nhật Bản đó, đi qua bên Triều Tiên để mà thọ giới tỳ kheo, thì đi tới cái vương quốc của Bắc Che vào khoảng 590, và sau đó thì họ trở về Nhật Bản để mà bắt đầu thành lập ra cái ni bộ ni giới của xứ Nhật Bản, rồi từ đó mà tiếp tục truyền thừa, và cũng tới bây giờ cũng còn hình bóng của tỳ kheo ni ở trên cái nước này. Rồi lại qua tới Phật giáo truyền Bắc truyền qua tới bên Việt Nam thì như thế nào? Trước nhất là chúng tôi đề cử và liệt kê lên những cái nước mà thuộc về ảnh hưởng về Phật giáo Bắc truyền. Thì khi mà qua tới Việt Nam đó, nước Việt Nam chúng ta cũng Phật giáo nhập vào cũng rất là sớm, và có cả bên Hinayana và Mahayana, tức là có cả Nam truyền và Bắc truyền. Thì theo sử sách đó thì nói là Phật giáo đến Việt Nam là từ Ấn Độ sang Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, và cái trường phái thiền á thì cũng đến từ từ Trung Quốc qua tới Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch. Tức là Phật giáo ở Việt Nam đó được nhập vào qua hai cái con đường, một là từ Ấn Độ và thứ hai là từ Trung Quốc, cho nên là ảnh hưởng cả hai. Sau đó khoảng 700 năm sau Tây lịch thì Phật giáo truyền từ Ấn Độ qua Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 3 và thế kỷ thứ 6, sau đó 700 năm sau Tây lịch thì phái thiền từ ở Trung Hoa cũng đến Việt Nam, và Tịnh Độ Tông cũng được ảnh hưởng sâu rộng ở trong quần chúng, chứ không chỉ riêng về thiền không. Thì nói về cái vị tỳ kheo ni đầu tiên của nước Việt Nam là một cái vị công chúa thời Lý mà có cái pháp danh là Diệu Nhân, vào khoảng 1141 cho đến 1113 Tây lịch theo cái lịch sử của Thiền Nguyễn Tập Anh. Còn theo Hòa Thượng Mãn Giác ở thì nói là cái sự thành lập tỳ kheo ni có mặt ở Việt Nam là vị đầu tiên tên là Phổ Minh, thì cũng rất là sớm, vào khoảng 429 Tây lịch, xây dựng lên những cái đạo tràng và chùa chiền, mở rộng Phật giáo cho tới ngày nay. Mà trước nhất thì hồi xưa thì Phật giáo chúng ta qua Việt Nam thì ảnh hưởng tới từ ở miền Bắc trước, cho nên là các cái vị ni này là cũng ở miền Bắc, thì sau đó dần dần mới vào tới miền Nam. Bởi vì miền Nam thì theo sử sách thì là cái vùng đất mới, chúng ta có khoảng chừng 300 năm về sau này Thì Phật giáo bây giờ ở Việt Nam thì ảnh hưởng về miền Nam về sau này thì rất là mạnh. Mà miền Bắc hồi trước kia thì nó là ảnh hưởng qua sớm nhất, nhưng mà chùa chiền thì là đông, nhưng sau này về sau này thì người tu ở phía Bắc nó không có còn như là tỳ kheo ni này kia, ở ngoài miền Bắc thì nó không còn bằng như ở miền Nam. Thì như quý vị ở Việt Nam chúng ta quý vị thấy đó, chùa ni mọc lên khắp nơi phải không ạ? Mà đi chúng ở Việt Nam cũng rất là đông. Bây giờ mà nếu mà quý vị đi về mà thành phố Sài Gòn mà những cái buổi mà cái ngày mà đi học đó, ở những cái trường như là trường cao cấp Phật học ở đường Nguyễn Kiệm đó, chỗ Thiền viện Vạn Hạnh đó, chỗ Hòa Thượng Thích Minh Châu, hoặc là chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý đó, quý vị thấy khoảng 6 giờ chiều là giờ mà tan học đó, là tăng ni mà nhất là ni rất là đông, là rất là thạnh. Thì Phật giáo ở bên Việt Nam thì ảnh hưởng cả hai truyền thống, nhưng mà bên ni ở bên Bắc truyền và nhất là bên ni mà bên Đại thừa thì rất là đông, là nhiều. Còn ở bên Nam truyền, tức là bên Nam tông đó, thì cũng có, nhưng mà rồi cũng giống như các cái nước khác, tức là thì kheo ni bên Nam truyền không có, ở bên Việt Nam ngay từ hồi trước tới giờ cũng không có. Nhưng mà sau này thì cũng mới khôi phục, là có một vài vị, có một số đó là đi tu theo bên Nam tông, nhưng mà đi thọ giới tỳ kheo ở bên là Bắc tông, rồi đem về bên Nam tông để mà từ từ hình thành ra là tỳ kheo ni ở bên Nam tông ở bên Việt Nam. Thì bây giờ mới có một nhóm, cũng chưa có rộng lớn lắm, nhưng mà chắc là sau này vài chục năm sau thì chắc có thể là ảnh hưởng rộng rãi hơn. Thì ở đây là nói về cái sự ảnh hưởng của Phật giáo cả hai truyền thống qua Việt Nam, mà nó ảnh hưởng cho tới ngày nay. Và bây giờ đây thì trên đất nước Việt Nam Phật giáo rất là đông, phải không quý vị? Theo như chúng tôi được biết đó, thì khoảng 80% Phật giáo, theo Phật giáo, người dân theo Phật giáo ở Việt Nam. Còn ngược lại thì ở xứ Ấn Độ ngày xưa là nơi Phật giáo xuất hiện ra ở Ấn Độ, nhưng mà bây giờ còn chừng 2% thôi. Đó là ở bên đó rất là lâu, nhưng mà chúng tôi học ở trong cái trường đại học ở New Delhi đó, thì chỉ có thấy có 2 vị tăng là người Ấn Độ thôi. Còn bao nhiêu là ở các nước như là Thái Lan hay là Sri Lanka hay Việt Nam hay là ở ở Triều Tiên vân vân đến để học, chứ còn ở tại bản xứ thì bây giờ có 2 vị thôi. Mà suốt là chúng tôi ở đó 10 năm thấy chỉ có 2 vị tăng. Rồi đi, nếu mà mình đi về những cái phía Phật tích như là ở Bodh Gaya, tức là ở Bồ Đề Đạo Tràng, hay là ở ở vườn Nai Lộc Quyển đó, thì cũng có chùa, nhưng mà tu sĩ Ấn Độ thì cũng không thấy nhiều. Mà bằng chứng là các nước tới ở, tới để mà ở những cái thánh tích đó để mà tu và lập chùa lên đó. Thì qua tới bên Lâm Tỳ Ni, tức là bên Nepal cũng vậy, là người Ấn Độ thì rất là ít, mà các nước nhất là Tây Tạng này kia nọ qua thì rất là đông. Tăng sĩ bây giờ ở bên Ấn Độ mà mình đi tới những cái Phật tích đó thì người Tây Tạng là nhiều nhất, nhưng mà Ấn Độ thì là rất là ít. Bởi vì cái gì cũng vậy, khi mà nó thành rồi nó trụ rồi nó hoại rồi nó không, nó đi đến một cái giai đoạn mà coi như là nó sung mãn rồi thì từ từ nó cũng đi vào cái sự điêu tàn của nó. Nhưng mà ngược lại thì Phật giáo nó chìm xuống ở Ấn Độ, nhưng mà nó đi vào các nước, nó đi ra cũng như là cái gốc nó tại đó, nhưng mà cái gốc bây giờ nó già, nó cõi rồi, nó chia chẻ cành lá, nó đi qua bên các nước khác thì rất là thạnh, phải không? Như là nước Việt Nam của chúng ta thì bây giờ Phật giáo thạnh nè, ở Trung Quốc cũng thạnh, và Nhật Bản cũng thạnh, mà ở Triều Tiên cũng là rất là thạnh. Thì nó ảnh hưởng qua các nơi, như là hay là Thái Lan thì cũng còn gọi là quốc giáo đó, mà ngay trên cái xứ sở của Đức Phật ra đời thì bây giờ lại là ít. Nhưng mà khoảng chừng 15 năm nay trở lại đây thì có rất là nhiều phái đoàn, chừng 20 năm trở lại đây thì có rất nhiều phái đoàn từ các nơi, mà nhất là người Việt Nam mình ở ở Mỹ, ở châu Âu này kia kia nọ, thì trở về mỗi năm đi hành hương, đi tới Ấn Độ để mà chiêm bái nơi thánh tích đó. Thì bây giờ bắt đầu là những cái nơi thánh tích đó khôi phục trở lại, thành ra là chùa chiền cũng được xây dựng lên nhiều hơn, và tăng ni cũng như ở các nước người ta trở về để mà lạy Phật như mỗi năm vào những cái mùa mà thời tiết tốt, là bắt đầu từ tháng 10 cho tới tháng 3, thì những cái nơi mà Phật tích đó thì người từ các nơi đến trở về tu tập rất là đông. Thì từ từ thì sau này chắc có thể là cũng sẽ khôi phục trở lại. Như là ở bên Nepal đó, cái chỗ mà vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà Đức Phật được sanh ra đó, thì khi chúng tôi đến thì khoảng năm 94 qua đó nó còn đơn sơ lắm, chùa chiền ít. Rồi sau này thì thành lập lên là như chùa Việt Nam mình cũng có một chùa là do thầy Quyền Diệu đó xây dựng lên ở ở Lâm Tỳ Ni. Và bên cạnh đó thì cũng có Trung Quốc xây dựng, và Nhật Bản cũng có, và bây giờ cũng có Triều Tiên, là cũng có các nước đến. Thành ra bây giờ cái chỗ mà vườn Lâm Tỳ Ni đó, bây giờ chùa nổi lên rất là nhiều. Hay là như là ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng vậy, bây giờ là có cũng nhiều. Thì Việt Nam chúng ta có mặt ở trên xứ Ấn Độ là 4 cái thánh tích, thì Việt Nam mình đã có được 3 thánh tích là đã có chùa Việt Nam rồi. Chẳng hạn như ở Bồ Đề Đạo Tràng thì chúng ta có 2 chùa, một là chùa Việt Nam của thầy Quyền Diệu, rồi chùa Viên Giác là của thầy Hạnh Nguyện, là đệ tử của Thượng Tọa Phương Trượng đó. Thì tại Bồ Đề Đạo Tràng là chúng ta có 2 chùa Việt Nam, còn thiếu một là ở tại chỗ Sanat, tức là Lộc Quyển đó, gần sông Hàn đó, thì ở đó chưa có chùa Việt Nam được xây dựng. Thì chắc là trong tương lai, biết đâu trong quý vị đây thế nào cũng có một vị Bồ Tát để qua tới đó thành lập một cái đạo tràng cho người Việt Nam ở tại đó, để quý vị mỗi năm đi về chiêm bái đất Phật, mình có chùa Việt Nam để mà mình đến mình nghỉ, phải không quý vị? Trong tương lai biết đâu thế nào cũng có một người mà phát tâm để mà xây dựng cái đạo tràng đó. Bây giờ trong đây quý vị nào phát tâm quý vị nào phát tâm là đưa tay lên trước nè. Cô thì bây giờ cô còn đi đây đi đó, bây giờ thì còn đi đây đi đó cho nên chưa biết được, cho nên là nhưng mà nếu mà tăng chư tăng mà phát tâm thì cũng phải có quý Phật tử ủng hộ nữa, phải không, mới được. Thì hồi xưa đó, lúc mà mấy năm trước có cái sư cô Thuần Định cũng ở bên Mỹ, thì cổ đi qua bên, cổ có cái chùa ở bên Lót á, xong rồi cổ muốn đi học ở bên Ấn Độ, cho nên là cổ sang cái chùa để lại cho người khác, và cổ qua bên Ấn Độ thì cổ mới chọn cái chỗ Sanat đó để cổ học tiếng Pali và Sanskrit. Thì cổ đó tới đó cổ muốn thành lập cái chùa, thì khi mà cổ đi coi đất này kia nọ cùng với lại thầy Thái Siêu, với lại thầy Đồng Văn trong đây đó, thầy Đồng Văn của mình đây đó, thì đi tới đó để mà xem đất xem đai, tính thành lập một cái chùa ni ở đó để cho nó có đủ bốn nơi thánh tích để mình có đủ chùa. Nhưng mà khi mà cổ còn học ở đó thì thời gian sau cổ ở mới được có mấy năm, rồi đi trong một lần đi dự đại hội của Phật giáo Phụ nữ Thế giới năm đó, năm 2000 nó tổ chức ở bên Nepal đó, thì trên đường về đó là cổ bị tai nạn cho nên cổ mất. Do đó cho nên là dù cổ mới vừa định thành lập một cái đạo tràng cho người Việt Nam ở trên cái chỗ cái thánh tích mà còn lại chưa có chùa Việt Nam đó, cho nên là cổ chưa có đủ duyên, cho nên là cổ mất trong cái chuyến đó. Rồi Phật giáo ảnh hưởng qua bên Tây Tạng, bây giờ đây thì chúng ta đi tới nước Tây Tạng để xem về ni chúng như thế nào. Thì nước Tây Tạng đó thì cũng ảnh hưởng Phật giáo theo Bắc truyền, tức là Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì phải có tỳ kheo ni chứ, nhưng mà không biết sao mà bên Tây Tạng cũng không có tỳ kheo ni. À, mặc dù Phật giáo ở Tây Tạng cũng là quốc giáo, cũng giống như bên Thái Lan vậy, nhưng mà cũng tỳ kheo ni không có. Tỳ kheo ni nếu mà bên ni tu thì cũng thọ được 8 giới 10 giới như các nước kia, như các nước mà ảnh hưởng Phật giáo Nam truyền vậy. Bên Tây Tạng thì người nữ tu cũng rất là đông. Bây giờ họ qua là lánh nạn cũng giống như mình người Việt Nam vậy đó, qua bên Ấn Độ họ ở rất là đông, mà có những cái chùa ni cũng có mọc lên, nhưng mà hỏi ra thì các cô trong đó họ chưa có thọ giới tỳ kheo, chỉ thọ được có 8 giới 10 giới thôi. Thì cái điều này á, khi mà cái Đại hội Phụ nữ Phật giáo Thế giới đó lên tiếng như vậy á, thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng Ngài cũng tán đồng, Ngài cũng nhìn ra cái việc mà tại sao mà tỳ kheo ni bị mất gốc như vậy, thì Ngài cũng ủng hộ cho cái ý kiến mà để thành lập ni chúng lại, là cho tỳ kheo ni ở các cái nước mà hiện bây giờ còn đang hạn chế đó. Thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng rất là ủng hộ cái ý kiến này đó, cho nên về sau này hy vọng là sẽ từ từ khôi phục trở lại. Ở bên bên Tây Tạng đó, người nữ tu á thì cũng gọi là ảnh hưởng truyền thống của Bắc truyền, nhưng mà nói ra thì là cũng không có tỳ kheo ni, mà cũng không có được những cái quyền lợi gì nhiều giống như là bên các thầy, cho nên nó cũng còn rất là hạn chế cho ni giới ở bên cái xứ sở này. À, quý vị có biết vì sao mà cái ni giới mà ở bên các nước bên thuộc về bên Nam truyền nó bị mất gốc như vậy không? Sau khi mà hoàng tử và công chúa đem cái Phật giáo tới Sri Lanka thì lúc bấy giờ thì ảnh hưởng rất là mạnh, và có cả ni chúng và tăng chúng làm cho Phật giáo được bành trướng ra tới các nước. Nhưng mà sau đó thì một cái vị vua mà ủng hộ Phật giáo đó qua đời, rồi tiếp theo sau đó nữa thì có những vị vua khác lên, thì dĩ nhiên là có người chống đối Phật giáo và có người ủng hộ thì cũng có người chống đối, cho nên là cái vị mà vua mà chống đối đó thì làm cho Phật giáo nó bị tàn lụi ở trên xứ sở này. Rồi sau đó đó khoảng khoảng sau đó một thời gian lâu nữa thì có những cái một vị vua khác lên ngôi. Tiếp theo thì vị vua này lại tin và ủng hộ Phật pháp, cho nên là khôi phục lại Phật giáo ở trên nước Sri Lanka. Nhưng mà khi mà vị vua này khôi phục lại thì khôi phục là cho tỳ kheo tăng thôi, mà không có cho tỳ kheo ni. Do đó cho nên là ảnh hưởng qua tới các nước là Thái Lan, Lào hay là Campuchia, mà về Nam truyền Phật giáo thì cũng không có tỳ kheo ni, đi tới đâu cũng không có tỳ kheo ni, mất luôn. Thì bây giờ ngày nay thì các nước này là các vị tu sĩ cũng đã đứng lên, là những người nữ đó cũng đã đứng lên rồi, là bây giờ là họ cũng biết là đi qua bên các nước mà gọi là Phật giáo Bắc truyền mạnh đó, họ qua họ thơ giới tỳ kheo, rồi họ mang cái giáo pháp về, rồi bắt đầu họ cũng khôi phục lại ở Sri Lanka. Hình như khoảng năm 2002 hay 2000 gì đó thì bắt đầu đã có tổ chức những cái giới đàn tỳ kheo ni cho bên ni chúng thọ lại ở trên đất nước Sri Lanka. Và từ đó thì cũng mời các vị sư bà lớn từ ở Triều Tiên hoặc là ở Đài Loan qua để mà truyền giới cho các vị ni ở đây, và hy vọng rằng về sau này sẽ được bên ni giới ở các nước này sẽ được thành lập càng ngày càng tiến bộ hơn để cho nó có công bằng. Thì ở bên Thái Lan á, tới bên Thái Lan, Thái Lan là một cái đất nước mà coi như là nói là coi gọi là cái quốc giáo đó, thì là đi tới đâu quý vị cũng thấy là chùa là sư rất là đông, phải không ạ? Nhưng mà hình ảnh của tỳ kheo ni cũng có nó vắng bóng luôn. Thì Phật giáo đến Thái Lan á, thì có cả cái tăng đoàn có truyền thống mạnh mẽ và kéo dài rất là lâu cho đến ngày nay, nhưng mà người nữ thì cũng không được chấp nhận vào trong tăng già. Cách đây 500 năm về trước đó, thời kỳ của Ajuda đó, thì thời kỳ này là quân đội của Thái á, chiếm cứ qua tới bên Cambodia, là tức là xâm nhập vào đây. Thì trong cái bước tiến của xã hội của Ratmi Nikon đó, thì phụ nữ có cái địa vị rất là thấp thỏi, tức là khi mà cái thời đại này chiếm cứ là vào qua tới Cambodia thì làm cho cái bên nữ giới nó không có được tôn trọng, tức là cũng giống như bên Ấn Độ mà bữa trước chúng tôi kể đó. Thì có cái thời kỳ thì cũng xem nữ giới bình đẳng trong xã hội, và có thời kỳ cũng không có được chấp nhận, cho là người nữ làm tội lỗi là vô uế rồi này kia kia nọ. Thì qua tới bên Thái Lan này cũng vậy, và qua khi mà chiếm cứ qua quân đội chiếm cứ qua Cambodia thì bắt đầu người nữ cũng bị cái địa vị cũng bị kém cỏi, xem thường hơn. Họ không có được cái hưởng những cái quyền lợi giáo dục cũng như là về những cái đặc ân mà trong xã hội, trong gia đình cũng như nam giới, và ngay cả tỳ kheo ni cũng vậy luôn. Khoảng 50 năm về trước đây thì có nhiều người ở đây đi thọ tỳ kheo ni nhưng mà không có được thành lập ni bộ, và chỉ cho 8 giới và 10 giới. Thì có một cái vị đó là cũng tỳ kheo ni, mà cái cô này cũng là học giả, trước đó cô cũng có viết nhiều sách về nghiên cứu về Phật giáo. Thì cô đi tu và cô đi thọ giới từ ở bên các nước đại thừa, cô đem mang về bên Thái Lan, và cô cũng bắt đầu cô xây dựng tu viện này kia. Thì cổ nói một ngày không biết bao nhiêu là cú điện thoại từ ở các cái chùa tăng gọi đến, cũng như là để chống đối cổ, không có cho mà cổ thành lập này kia nọ, là chống đối không cho tỳ kheo ni xuất hiện. Thì do đó cho nên là ở Thái Lan là Phật giáo mặc dù là mạnh nhưng mà cũng không có cái người nữ cũng không có cái cơ hội mà phát triển nữa. Cho nên là qua bên Thái Lan đó, là khi mà qua đó đi các chùa thiệt là lớn, mà ít có chùa thấy chùa ni cho tới bây giờ. Thì ni giới ở bên các nước này thì thấy rất là tội, phải không quý vị? Mà chúng ta là những cái người Việt Nam, mà mình cái nước Việt Nam của mình nhỏ bé thiệt, nhưng mà Phật giáo du nhập vào nước Việt Nam mình cả hai truyền thống là Nam truyền và Bắc truyền, nhưng mà Việt Nam mình được cái may mắn là ảnh hưởng Bắc truyền rất là mạnh, cho nên là tỳ kheo ni có mặt rất là sớm. Khi mà Phật giáo vào Việt Nam là đã có mặt rất là sớm và ảnh hưởng cho tới bây giờ, mà luôn luôn là bên ni với bên tăng là kết hợp với nhau, là bên tăng lúc nào cũng giúp đỡ cho bên ni. Mà trong pháp Bát Kỉnh mình có một cái giới là Đức Phật dạy là tỳ kheo ni khi mà xây chùa ha, tịnh xá ha, mà ở những cái nơi cư ngụ đó không có được xa chỗ tỳ kheo tăng. Bởi vì chi? Mình nữ thì yếu đuối, nếu mà ở trong rừng khi xưa mà đi khất thực này kia, ở trong rừng trong rú, ở xa làng xa xóm vậy, mà người nữ thì rất là nguy hiểm. Cho nên là Phật dạy người nữ là phải ở gần bên cái tịnh xá của chư tăng, để có việc gì ở bên chư tăng qua giúp đỡ. Quý vị thấy không? Thấy Đức Phật lo cho người nữ rất là nhiều ha. Cho nên là ngày nay thì mặc dù các cái nước như là ở Đài Loan hay là ở Hàn Quốc thì phát triển rất là mạnh, cho nên các vị ni ở bên những cái nước này đó cũng muốn đòi hỏi là đòi bỏ cái 8 cái pháp Bát Kỉnh đi, tức là không có cần ở bên tăng nữa. Nhưng mà mình thấy đây là đi lại trái với cái tinh thần giới luật của Phật dạy thì cũng không có nên. Mặc dù là ni chúng ở những cái nước này rất là mạnh, là tự họ phát triển, là họ làm được những cái việc mà cũng như người nam vậy, nhưng mà nếu mà đòi hỏi những cái việc như thế thì thấy là không có nên. Là quý vị ở đây, quý vị trong chúng ta mình có muốn là hủy bỏ những cái Bát Kỉnh pháp như là những cái nước kia người ta đòi hỏi không, trong quý cô bên đây? Dạ yeah. Bởi vì mình phải nghĩ là Đức Phật đó là có một cái tinh thần từ bi và có trí tuệ, là Ngài nhiều thấu suốt được cái bản tánh của chúng sinh. Cho nên Ngài nhìn thấy phụ nữ mình là bị nhiều cái mặt hạn chế, nhiều cái dở như vậy, thì Đức Phật muốn làm sao cho cái tăng đoàn của Ngài được giữ vững ở trên đời và được truyền bá lâu dài, không có mất đi sớm. Cho nên Ngài khuyên và dạy người nữ là phải giữ gìn những cái điều lệ như vậy để cho cái nghiệp chướng của mình nó tiêu diệt, nó mòn đi, mà mình phát triển những cái thiện tâm lên, mà mình tu tập để ngăn ngừa những cái tội lỗi phát sanh, mà mình tiến bộ trên con đường tiến hóa để tiến đến cái sự giải thoát an lạc. Mà nếu mà mình đòi bỏ những cái lời Phật dạy đó thì nó không có đúng tí nào, phải không quý vị? Mà nhất là bên Việt Nam mình á, và các vị hòa thượng hay là các ôn hay là cỡ thượng tọa mình đây, mà nghe nói tới mấy việc mà tỳ kheo ni mà đòi bỏ bát kinh pháp rồi, như là quý vị không có chấp nhận đâu. Tại vì bên nước của mình là đối đãi bình đẳng quá, mà mình còn đòi bỏ giới bỏ luật nữa là đâu có coi được, phải không? Mà quý vị thấy mình không phải là mình khen ngợi bên tăng mà mình nói xấu bên ni gì, đây là nói lên cái sự thật là bên tăng nó rất là giỏi. Mặc dù là hiện bây giờ bên Việt Nam á, bên tăng thì tu á, so ra thì thấy đó, bên ni nhiều hơn, nhưng mà bên tăng cái trí tuệ, khi mà tu tập cái trí tuệ họ rất là mạnh mẽ và vững chắc. Cho nên là quý vị thấy những cái kinh điển mà từ xưa tới giờ được phiên dịch hay là về Phật giáo này kia nọ đó, vì các thầy là có tên tuổi nhất, mà bên ni thì có chứ không phải không, vài vị mà cũng nổi bật vậy. Quý vị có biết là ai không, bên Việt Nam mình sau này? Dạ, cô Trí Hải, rồi kế đó nữa. Dạ đó, thì cũng có nhiều người rất là giỏi, nhưng mà rất là so với lại bên Nam thì rất là ít. Vì vậy cho nên mình phải làm sao bên đi, quý vị bên nữ của chúng ta hãy cố gắng mà mình tu học để cho mình phát triển cái trí tuệ nó bừng lên, để mà mình ra khỏi cái vô minh, để mà mình có cái trí tuệ vậy, để mà mình làm cho Phật Pháp mình, trước nhất là mình chuyển hóa được cái vô minh, cái khổ truyền phược ở trong bản thân mình, và sau đó mình giúp đỡ cho giáo hội, cho Phật giáo, để làm cho cái dòng pháp của Phật nó được lưu truyền ở trên xứ sở của mình. Mà ngày nay thì Phật giáo cũng ảnh hưởng ra các nước, như là chẳng hạn như người Việt Nam chúng ta tới đâu thì Phật giáo có tới đó, phải không? Phật giáo là luôn luôn có mặt với người Việt Nam đó, là từ xa xưa tới bây giờ. Cho nên bây giờ thì ở các nước Mỹ ở đây hay là châu Âu là vân vân, ở đâu cũng có chùa Việt Nam rất là nhiều. Mà chúng tôi nghe thượng tọa thường nói là trên các nước hiện nay đã có 400-500 ngôi chùa đó. So với trước kia thì 30 năm về trước kia thì chỉ có 1-2 chùa thôi. Mà người Việt Nam mình bây giờ qua đông thì chùa chiền được thành lập lên rất là nhiều. Thì điều đó thì các vị lớn cũng thấy là mừng là Phật giáo mình được phát triển như vậy. Nhưng mà so ra thì cái tinh thần mà về tăng chúng này cái nọ về chùa chiền thì cũng còn rất là hạn chế. Thì thôi bây giờ quý vị nếu mà mình chỉ là người cư sĩ thì người tu rất là ít ở trong những cái ngôi chùa, để mà chư tăng thì thay cho Phật để mà giảng dạy cho Phật tử, làm cho cái pháp Phật được lưu truyền. Mà nếu mà trong gia đình quý vị nếu mà có con cháu mà phát tâm tu thì mình nên ủng hộ để cho đi tu thêm, nhất là cái giới trẻ sau này. Bởi vì cái tớp lớn mà các thầy lớn mà già mà thì tre thì tàn thì măng, nó phải mọc lên để mà nối truyền. Mà sau này ở nước ngoài mà mình không có những cái người trẻ để tiếp tục theo đó thì một khoảng thời gian thì nó sẽ mất, giống như là ở bên Ấn Độ thôi. Thì bây giờ ở đây là trách nhiệm của quý vị ở tại gia cũng rất là lớn, là quý vị phải ủng hộ làm sao mà khuyên con cháu mình nên là tích cực. Nếu mà gia đình nào mà có con em mà nó phát tâm tu, mình nên ủng hộ để cho nó đi tu, để cho có chư tăng chư ni tiếp theo để mà truyền thừa Phật giáo tới ảnh hưởng cho nó lâu dài chút, chứ để từ từ rồi thấy tăng ni ở đây nó rất là ít. Mình nhiều phần nhiều là bây giờ từ ở Việt Nam mà hoặc là ở Ấn Độ qua không à, chứ hồi trước giờ cũng rất là ít phải không quý vị. Cho nên là người nào mà có con cháu mà có phát tâm đó, mình nên ủng hộ đi. Hay là nghe con cháu phát tâm cũng đi tu là quý vị bắt đầu là ở nhà sao? Thường đó là sợ phải không? Sợ con cháu đi tu lắm. Mà nếu mà ai cũng như vậy hết thì làm sao mà Phật giáo mình được nói lưu truyền lâu đời? Dạ.
Bởi vì có đi hồi đó chỉ có đi mình nhà thờ cũng như là thì thấy hai cái bên Phật thì là bên Christianity khác nhau. Cái này bên Christianity có một cái tổ chức để mà giữ mấy cái em có bị interest, có cái gì muốn đi theo họ. Vì mình có những cái gì mình tổ chức như thế nào để cho nó hấp dẫn những cái em mình giữ.
Dạ, thì cái điều của bác nói đó rất là đúng. Bây giờ hiện giờ các thầy, các vị hòa thượng lớn cũng đang suy tư để mà làm sao mà tiếp theo cho cái tinh thần giới trẻ nó được thấm nhuần Phật giáo để nó nối truyền. Thì hiện bây giờ như Thượng Tọa nói ở bên châu Âu đó, mà giới trẻ đến với Đạo Phật rất là đông. Bằng chứng là mỗi một năm có một cái khóa tu chung ở bên Âu Châu đó, từ các nước như là Đức, Pháp hay là Hòa Lan, Đan Mạch này kia, người ta tụ tới một nước để mà tổ chức một năm. Ý, ngay cả Ý cũng có. Thì để cho cái giới trẻ tới, rồi người ta mời các thầy từ các nơi về dạy cho giới trẻ trong vòng 2 tuần. Thì trong cái phần tu này đó, người ta chia ra là những cái về học về giáo lý, rồi có những cái thi hoặc là đố những câu đố Phật pháp, rồi cho các em chơi những cái trò chơi này kia kia nọ ở trong lửa trại này kia kia nọ, để cho các em nó hướng dẫn, nó thích thú, nó vô đạo. Chứ không mà đến chùa mình cứ chỉ có tụng kinh hay là ăn chay hoài thì nó dĩ nhiên, cho nên là các em nó cũng không có hấp dẫn được cái giới trẻ. Thì bởi vậy cho nên bây giờ Phật giáo truyền qua tới nước ngoài nó khác hơn ở trong nước, phải không? Cho nên là ra tới nước ngoài thì mình phải làm sao mà cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh, với lại cái tư tưởng của các nước mà tự do một chút. Bởi vậy cho nên quý vị thấy nó khác là khác cái gì? Giống như là bên nước ngoài bây giờ, chẳng hạn như trên nước Mỹ hay là bên Đức đó, thì tạo ra những cái môi trường mà để mà đưa từ ở ngoài đạo từ đời đi vào trong đạo, như là những cái buổi giảng các vị cũng có thỉnh thoảng là tổ chức, như là cho các em hoặc là trong Phật tử này kia cũng ca lên hay là ngâm lên những cái bài thơ nhạc đạo này kia nọ để cho nó thay đổi. Chứ mà nghe cái giáo lý hoài nó cũng cứng nhắc, thành ra là nó cũng khó. Vì vậy cho nên là khi mà chúng tôi mới qua Mỹ thấy nghe có nhiều vị lên giảng chút xong mà ca hát thì mình thấy nó cũng lạ. Mà cái điều đó thì trong nước mình là không có như vậy, phải không? Mà nhất là trong giới luật, quý vị thấy là giới thứ mấy là chúng ta cấm cái điều đó đó. Ngày qua quý vị thọ pháp con trai đó, đó thì không được nghe ca hát sướng trong cái ngày mình thọ giới pháp con trai đó. Thì có nhiều người hỏi chứ bây giờ trong cái giới đó là cấm như vậy mà mình các vị thầy cô mà ca hát như vậy thì có phạm giới không? Thì bây giờ quý vị thấy nếu mà không có quyển chuyển, mà không có chuyển hướng như vậy thì rất là khó để mà dẫn đạo vào đời. Không có đưa cái giới trẻ hoặc là những cái người mà mới tới vô đạo đó, thì mình phải từ từ những cái cơ bản, những cái dễ dàng. Mặc dù những cái lời ca, những cái lời hát đó nó có du dương, nhưng mà những cái lời ca đạo thì nó cũng làm cho người ta nghe một cái bản nhạc đạo, người ta cũng thấm được vào trong cõi lòng một chút. Thì từ đó người ta mới bắt đầu có nhiều người nghe những cái bài hát vậy, người ta thấy thích thú, rồi người ta cũng tìm hiểu. Thì bên Thiên Chúa hay là bên Tin Lành họ có những cái tổ chức rất là hay. Cho nên là giới trẻ thường là chủ nhật ta về chùa ơi, về nhà thờ là những ca lên những cái bài thánh ca này cái nọ đó, quý vị thấy không? Để cho cái giới trẻ nó đến nhà thờ rất là đông. Còn bên Phật giáo mình quý vị thấy mặc dù là cũng là tín đồ, cũng thọ ngũ giới, nhưng mà có người khi thọ ngũ giới rồi đem cái bản cái gì đó, cái phái quy y vậy để đó, rồi sao lâu rồi hỏi tên gì cũng không biết mình tên gì. Bởi vì á, bên Phật giáo mình từ bi, phải không? Đạo Phật là đạo từ bi, không có bắt buộc. Đi vô quy y rồi á, đâu có phải bắt buộc là mỗi tuần phải tới chùa để tụng kinh, hay mỗi nửa tháng phải tới chùa tụng kinh. Đó mà mình để cho cái tinh thần Đức Phật á, là theo cái tinh thần từ bi. Còn bên kia là có cái sự bắt buộc giáo điều, tức là mỗi tuần phải trở về nhà thờ, phải đến nhà thờ để mà cầu nguyện, để mà làm lễ. Còn bên mình á, thì thôi, có người quy y rồi đi tuốt luốt luôn, phải không? Thì có người cũng trở về, nhưng mà mình phải làm sao mà cho nó đều đặn á, giống như là bên nhà thờ mà mỗi tuần ta mỗi đi vậy đó. Thì ở đây á, quý vị á, là cư sĩ mà quý vị cũng là có một cái phần rất là, cái trách nhiệm cũng rất là phải gắn liền với chư tăng nữa. Ví dụ như bây giờ quý ông bà cha mẹ lớn tuổi, mình có con cháu nhỏ tuổi đó, khi mà mình đi chùa á, mình dẫn nó đi á, mình dẫn nó đi tập cho nó quen à, bây giờ á, cho nó vô chùa, cho nó lại phần đó, tập tành cho nó ngày càng ngày nó đến gần với lại chùa, rồi nó qua cái hình bóng của chư tăng chư ni, hay là những cái bữa cơm chay mình cho nó tập nó lần lần vậy đó, rồi cái lớn lên nó sẽ có cái ảnh hưởng rất là sâu rộng vô trong cái tinh thần của cái đứa trẻ đó. Thì đây là do cái sự tập của cha mẹ mà mình làm cho con cháu mình nó quen theo nữa. Thì có như vậy, quý vị cũng phải khuyến khích con em mình, con cháu mình nữa tiếp theo với lại chư tăng chư ni. Chư tăng chư ni thì có cái bổn phận là phải học hỏi cái giáo lý của Đức Phật, làm sao để mà nói lại cho quý Phật tử rõ, truyền thừa được cái mạng mạch của Phật Pháp. Nhưng mà bên cạnh đó, người cư sĩ tại gia cũng có một cái trách nhiệm rất là lớn, phải gắn liền với chư tăng, phải ủng hộ đạo Pháp thì đạo Pháp mới trường tồn. Bởi vì Đức Phật đã nói là đệ tử của Ngài, Ngài luôn luôn trong kinh Đức Phật nói là đệ tử của Ngài nó có bốn chúng: tỳ kheo ni và cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chứ không phải là nói riêng cái hàng xuất gia không. Mà hàng tại gia rất là đóng một vai trò rất là quan trọng theo chúng tôi là như vậy. Thì đó là nói về cái tinh thần mà mình làm sao để mà mình phát triển và mình làm cho Phật giáo mình được nối truyền lâu dài. Thì quý vị hãy để tâm vô chút. Bây giờ nói qua tới cái phần mà phụ nữ tu ở Việt Nam mình có đóng góp gì cho mặt xã hội và trong đạo Pháp về cái vai trò của người nữ đó. Thì mình trước nhất mình không nói chi đâu xa, mình lấy ngay cái những cái bằng chứng ở trên nước Việt Nam mình nói cho nó dễ, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy chùa ni ở bên Việt Nam mọc lên cũng rất là đông, mà phần đông là tu theo truyền thống Bắc truyền không à. Mà bây giờ các chùa, các ni sư á, các sư bà, các sư cô gì đó là theo cái phong trào bây giờ là tham gia vào công tác từ thiện xã hội rất là mạnh, phải không? Cho nên á, người nữ á, thường á, là gọi là thiện nam mà tính nữ, bởi vì thiện nam là người nam có cái tâm lành, cái người tốt, người con trai tốt. Còn thiện tính nữ, tại sao không gọi là thiện nữ mà gọi là tính nữ? Bởi vì người nữ thì thường có cái lòng tin dễ tin lắm. Như đi chùa mà tới lại Phật mà cầu nguyện hay gì đó là bên nữ là rất là mạnh, phải không? Cái lòng tin dễ phát sinh lắm. Nhưng mà cái lòng tin phát sinh thì phải làm sao cho nó luôn luôn là nó đừng có mất cái niềm tin thì mình mới là phát triển lại được cái trí tuệ và mình tu tập. Còn bên nam mặc dù á tin á thì nó ít hơn bên nữ, nhưng mà khi mà họ phát tâm tin rồi đó, là tin sâu hiểu chắc á, là họ nghiên cứu là rất là nhanh để mà cái trí tuệ nó phát sanh. Còn người nữ mình tin, nhưng mà mình tin rồi á, để đó thờ ơ, cho nên là không có nghiên cứu sâu rộng. Vì vậy cho nên là nữ thì mặc dù là rất là đông, nhưng mà nói về cái phần trí tuệ này cái này thì phải nói rằng bên nữ là thua. phải không quý vị, chấp nhận không? Dạ. Cho nên là mình biết cái mặt của mình hơi yếu, mình phải phát triển làm sao, phải sám hối nè, nhiều pháp tu lắm. Hôm qua có cái cô nào nè hỏi chúng tôi là tại sao mà không có cái trí tuệ, nghe rồi lại quên rồi mà không có nhớ gì cả, bây giờ làm sao để cho cổ biết cái phương pháp nào để giúp cho cổ là có cái trí tuệ mà nghe học Phật, nghe pháp mà nhớ mà hiểu, chứ không thôi nghe rồi nghe bên tai bên này nó ra tai bên kia hết. Thì bây giờ nếu mà như vậy thì làm sao quý vị? Nếu mà mình muốn có cái trí tuệ bây giờ mình phải làm sao? Mình do là cái nghiệp chướng của mình nó nhiều đời nhiều kiếp phải không, mà mình chứa nhiều cái điều mà không đáng chứa, mà mình chứa trong tâm mình á. Cho nên là nó chứa nhiều cái mà thế gian quá, thì cái Phật pháp nó đâu có vô được. Thì thôi bây giờ mình loại bỏ nó ra bằng cách nào? Bây giờ mình có nhiều cái phương pháp tu đây. Một là lại Phật, hai là niệm Phật, phải không? Bây giờ quý vị nếu mà muốn mà cho nó mau tiêu trừ nghiệp chướng vô minh của mình, tối tâm của mình á, quý vị á, mỗi một ngày mình lại Phật đi, lại giống như cái thầy Đồng Văn ở đây đó, mỗi buổi sáng lại 100 lại đi. Mình lại là Lương Hoàng Sám nè, lại Thủy Sám nè, lại Hồng Danh, tùy. Nếu mà quý vị ban đầu mà lại 100 lại không nổi thì mình lại 50 lại thôi. Mình lại rồi là nào là vừa cầu nguyện tha lực là vừa tự lực của mình nữa. Cầu nguyện tha lực tức là mình cầu nguyện trên Tam Bảo, Long Thiên Hộ Pháp và chư Phật chứng minh gia hộ cho mình, đã cho cái tâm mình nó được sáng suốt và nghiệp chướng nó tiêu trừ. Khi mà mình trước khi mình lại đó, quý vị phát nguyện trước bằng Phật, rồi quý vị hãy cầu nguyện, hãy nói lên những cái tâm nguyện của mình như vậy, bạch lên chư Phật, rồi bắt đầu sau đó rồi mình mới lại Phật đó. Mỗi một ngày mà quý vị làm như vậy đi, rồi là còn không lại Phật được đó thì quý vị tụng kinh gì để cho sáng suốt, quý vị biết không? Kinh Dược Sư nữa nè đó. Kinh Dược Sư là trong Kinh Dược Sư Đức Phật dạy đó, mình lấy nước mình để trước tượng Phật Dược Sư đó, cho hoặc là 7 ngày hoặc 14 ngày hoặc là 21 ngày. Khi mà mình tụng Kinh Dược Sư như vậy mà mình để nước lên mình cúng Phật Dược Sư rồi, trong cái tâm mình phải không có giận hờn nè, không có phát lên những cái tâm tà dại nè, không có được ăn những cái điều bất tịnh nè, những cái món ăn bất tịnh nè, mình phải giữ cho tâm ý nó thanh tịnh. Thì suốt trong 7 ngày hoặc 14 ngày hoặc 21 ngày vậy mà mình luôn luôn nhớ tưởng tới danh hiệu Phật Dược Sư và mình tụng kinh, làm như vậy. Quý vị làm đi, thử đi, rồi từ từ quý vị sẽ được cái phần vô minh nó bớt đi và phần trí tuệ nó phát sinh. Mình loại bỏ những cái gì mình không đáng nhớ, những cái phiền não xa xưa nào đó. Nhiều khi á, cái việc á, bởi vì bên nữ mình bữa đó thì chúng tôi đã cũng có nói là Phật nói người nữ có nhiều cái tánh đó, dễ giận á. Ví dụ mình nghe người ta nói cái câu đó, nói ngay lúc đó mình chưa đâu, về nhà bắt đầu mình suy nghĩ một hai ngày sau cái cũng phát lên giận nó, phải không quý vị? Đó, giận cái mình để tâm bắt đầu à, để tâm đó là tức tối à, phải không? Khi ta nói nó chưa đâu, chưa thấm, về nhà rồi bắt đầu nghĩ nữa, nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng giận. Đó, cho nên là vì vậy cho nên cái trí tuệ của mình nó bị che bớt đi. Bây giờ mình biết được những cái mặt đó là cái mặt nó yếu kém thì mình phải làm cho nó cải nó đi, chuyển nó đi, chuyển phiền não thành bồ đề. Tức là ngày hôm qua Thượng Tọa nói là có một cái những cái thầy Hạnh Tấn nói là mấy vị thầy kia đó, đi làm Phật sự các nơi bị tên bắn quá về rên đó. Rên nói là sư huynh ơi, tụi em đi làm Phật sự bị tên bắn khổ quá này kia nọ. Thì anh Tấn nói sao các ông không đem cái mũi tên nó ra mà làm cho nó nhũng cái mũi tên đi, mà còn đem nó về đây mà còn làm cho ồn ào. Thì bây giờ mình cũng phải theo mũi tên đó, mình làm sao cho nhũng quý vị, làm sao cho nó nhũng bây giờ nó mềm lại. Mình có cái nhiều cái phương pháp mình tu, bây giờ mình theo mình quán tưởng đi. Bây giờ mình tu theo Phật, mình phải học theo cái hạnh từ bi của Đức Phật, là phải thương xót mọi người, mọi chúng sinh, mình nghĩ lớn hơn mình thì mình nghĩ, nếu mà người nữ lớn hơn mình nghĩ như là chị, là mẹ mình. Còn người nam lớn hơn mình đó thì mình nghĩ như là cha, là anh của mình. Nếu mà cha với anh mình trong nhà mình giận hờn mình đâu có để lâu phải không? Giận chút thôi, có gì nói ra rồi thôi. Thì mình nghĩ tới cái người ngoài mình cũng nghĩ như vậy đi. Từ từ mình tập sửa lần lần á, để mình trải cái lòng từ bi ra, mình thương người, thương mến vật á, thì tự nhiên là ngày nào đó cái tâm từ bi của mình nó sẽ được lớn dần lên. Mà cái tâm từ bi này nó có trong người phụ nữ. À, qua cái hình ảnh mà người nữ mà sanh con này kia nọ là quý vị đã sẵn có cái tâm từ rồi, cho nên mới làm được cái việc đó. Cho nên là cái phần từ bi bên người phụ nữ rất là nhiều. Thì mình bây giờ mình biết những cái mặt yếu kém mình vậy, mình phải lần lần mình gỡ những cái gút mắt đó ra. À, trước kia mình nghe người ta nói mình giận mình suy nghĩ mình không ăn cơm được, thì bây giờ mình đừng có bỏ cơm nữa, mình thôi giận chút thôi rồi mình không ăn là mình đói mình đó, phải không? À, thì mình cái này có hại tới mình giận nhiều là mình hại mình không, mà trước nhất quý vị thấy phải không? Mình giận mình ghét ai hay gì đó tự nhiên cái làm cho mình ngủ không được, mà mình phải luôn luôn mà mình tức tối trong cái đầu, rồi mình sanh ra mình nhức đầu nữa, rồi mình bệnh đó, rồi đau khổ trước là mình rồi, phải không? Cái người kia nhiều khi người ta vô tình người ta nói rồi xong rồi thôi, người ta đâu có để tâm đâu, mà mình nghe một cái lời chói tai thì bắt đầu cái mình để tâm trong lòng mình quán giận người ta, rồi mình nuôi rồi cái bệnh đó, bệnh là mình để trong mình mà trong này nó tích chứa nhiều, nó sẽ sanh ra những cái bệnh ung thư rồi này kia đó, cái gì phải không? Cho nên mình xả bỏ bớt đi. Cái này là trong cái sự sống hàng ngày mà chúng ta là luôn luôn là đối phó. Thì trước nhất là mình tập mình tu với ở tại nhà mình trước. Mà Phật nói trong chúng tôi là được nghe đó, là thường thường là nói là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu chùa. Tu chùa là dễ nhất phải không? Rồi khó nhất là tu ở đâu quý vị? Ờ, mà chợ. Rồi thứ hai là ở nhà mới khó tu phải không? Ở nhà nói cái nọ của mình khó lắm phải không? Thí dụ như là hai vợ chồng với nhau mà nghịch ý nhau, mà chồng nói là vợ là bắt đầu là cãi lại, hoặc là chồng với vợ không có hợp ý là cũng khó lắm. Bây giờ mình tu ngay với cái chỗ đó đi. Giờ quý vị nào có trong cái trường hợp mà khó khăn gì, bây giờ quý vị về tập nè. Giờ tập ví dụ như bây giờ thấy cái bà vợ của mình xong mà bà dễ ghét quá, bà nói ra cái rồi mình thấy mình nghe cũng như là kim châm muối sát vậy. Thì bây giờ mình tập lại. À, mình quán tưởng lại đi, thì thôi bây giờ là chúng ta cũng có cái nhân duyên, cái nghiệp chướng với nhau mới gặp mặt nhau trên cõi đời này. À, thì bây giờ mà trong cái cõi đời này mình sống nó rất là, cuộc sống nó rất là ngắn ngủi. Có người 50 năm, 30 năm hoặc 80 năm, 100 năm là cao nhất phải không? Rồi sau đó mình cũng không biết mình đi về đâu nữa. Thì bây giờ mình giận, mình ghét rồi bây giờ nếu mà vô thường nó tới mình chết đi đó rồi mình cũng đâu bao giờ gặp lại đâu. Thì thôi mình hãy quán tưởng mọi người đều nên đáng thương hết chứ đừng có ghét đó, mình tạo cho mình có cái tâm lành nó phát sanh ra đi, thì từ từ á rồi mình cởi bỏ được. Nhất là cái người mà sân giận thì có cái pháp tu á là phải thương chúng sanh, phải nghĩ tới người khác, đó là từ bi, quán từ bi. Đó, cho nên là Phật nói là Phật thương chúng sanh như là mẹ thương con. Thì bây giờ mình cũng là đệ tử của Phật thì mình cũng tập theo. Nếu mà được không được 10 phần thì mình được 1 phần, 2 phần, rồi ngày từ càng ngày mình mới tiến lên, nó mới được nhiều, tích tụ nó mới được nhiều thêm. Thì như vậy mình nếu mà mình là giữ năm giới là đệ tử tại gia của Phật, ít nhất mình cũng con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh chút xíu phải không quý vị? Nếu mà mình bạch tuộc hết thì đâu có được xứng đáng với cái tên mà gọi Phật tử, phải không? Phật tử mà định nghĩa ra đó là Phật là Phật, tử là con cái gì? Là con của Phật. Mà mình nói mình con của Phật mà mình không giống Phật được chút nào hết trơn thì mình đâu có phải là Phật tử, phải không? Thì đó là cái sự mà tu sửa của chính mỗi cá nhân của mình. Chứ nếu mà mình nói là quy y, nếu có người á nghĩ là mình quy y, mình chạy vô mình gặp một thầy đó mình xin quy y, rồi cái thầy đó truyền cho mình năm cái giới rồi đưa cho mình cái phái đó mình về, để đó mình là người Phật tử mà mình không có cải sửa cho chính mình, không có chịu tìm hiểu Phật pháp, không có tìm hiểu giáo lý này kia cái nọ, mà mình cứ nghĩ rằng quy y như thế đó là mình là người Phật tử, và nếu mà vậy thì nó không có đúng nghĩa với cái người Phật tử, đệ tử của Phật. Cho nên là chúng ta rất là may mắn, mà tôi nghĩ là ở bây giờ trên các nước, trên cái thế giới Âu Tây đây thì chùa chiền mỗi một tháng hoặc là những cái ngày lễ, ngày thọ bát quan cai, quý vị cũng mặc dù chùa không có vị thầy ở đó nhưng mà cũng có chư tăng hoặc là chư ni đến để mà truyền bát quan trai và hướng dẫn quý vị tu học, thì mình cũng được học giáo lý chứ phải không? Rồi ngoài ra thì mình theo cái sự hướng dẫn của quý thầy rồi đó, mình về mình bắt đầu mình nghiên cứu thêm nữa. Mà ở đây không có thiếu gì kinh sách hoặc là băng giảng hay là phim ảnh, bây giờ nó rất là dồi dào đó. Cái gì cũng có hết trơn á. Một ngày mình bỏ ra chừng ít nhất là nửa tiếng đi đó, mình tập, thì từ từ quý vị sẽ gieo vào cái chủng tử Phật pháp đó, rồi quý vị có, rồi từ từ ngày nó nhiều cái giọt nước đó. Mặc dù để mà cái chung ở dưới cái mái nhà mình mưa mình hứng một giọt mình thấy nó lâu, nhưng mà mình quên chút xíu là mình thấy nó đầy, phải không? Thì cái phần mà tu tập của mình cũng vậy nữa. Mặc dù mình một ngày mình bỏ ra ít nhất nửa giờ, một giờ mình thấy nó ít, nhưng mà từ từ rồi nó cũng lâu ngày thì nó cũng chứa nhóm thành cái chủng tử quen đi, rồi mình sẽ phát triển nó lên. Thì đó là những cái sự tập tành hàng ngày của mình, cái gì cũng vậy, nó có làm thì nó giống như người ta nói văn ôn võ luyện. Thí dụ như mình học văn thì mình phải ôn tới ôn lui nó mới nhớ, còn học võ thì quý vị cũng phải luyện tập mỗi ngày, còn mình bỏ qua chừng thời gian mình cũng quên, phải không? Thì bây giờ bắt đầu mỗi ngày á, mình không có tu được nhiều thì mỗi ngày quý vị có thể ngồi mỗi buổi tối hoặc mỗi buổi sáng sớm, quý vị ngồi niệm Phật hay là trì chú gì đó 10 chuỗi, mỗi cái số chuỗi tràng đó mình niệm 10 lần, hoặc là ai tu về pháp môn mật tông thì mình trì chú. Trì chú thì nó có nhiều cái chú, hoặc là chú Đại Bi, hoặc là cái câu mà Ác Ma Đi Bác Y Hồng, hay hoặc là cái câu niệm Phật gì đó, quý vị ngồi chừng 20 phút đi, trước bàn Phật, hoặc là nếu mà nhà mình chưa có bàn Phật thì mình ra chỗ cái phòng vắng, phòng khách hay gì đó, quý vị ngồi tĩnh tâm chừng khoảng 20 phút, 30 phút, rồi sau đó mình hãy bắt đầu mình làm những cái việc khác. Mỗi ngày quý vị tập sự như vậy đó, thì từ từ rồi tin chắc rằng trong ai cũng cái chủng tử Phật tánh nó cũng phát triển lên, và ngày kia mình sẽ có cái hột giống nó bự, nó lớn ra. Rồi nếu mà cái kiếp này, đời này, hiện bây giờ mình chưa tu được xuất gia thì biết đâu già hơn chút nữa mình sẽ đi tu. Rồi sau đời sau mình sanh ra mình cũng có cái chủng tử Phật pháp sẵn rồi, mình gặp Phật, mình nghe pháp, mình đi tu sớm hơn để mà thoát khỏi cái khổ của cuộc đời đi. Chứ trong cuộc đời này quý vị thấy có gì hạnh phúc đâu, phải không? Ngày mai quý vị sẽ học được cái bài Thượng Tọa sẽ dạy cho quý vị tìm an lạc ở đâu đó. Để coi ngày mai quý vị học bài học này cũng rất là hay. Thì trở lại bây giờ cũng là sắp hết giờ rồi. Cái bài học của chúng ta hôm nay thì nói về qua hai cái hệ tư tưởng mà với lại bên nữ giới, thì quý vị đã có một cái khái niệm hiểu như thế nào về bên cái nữ giới của chúng ta, và ở trong theo cái truyền thống Nikaya như thế nào và truyền thống Đại Thừa như thế nào, để khi đó khi sau này mình không có lầm, hoặc là đi ra mình nghe người ta nói là người nữ tu là bị nhiều cái chướng ngại, bị năm cái chướng là không có được làm Đại Phạm Thiên Vương, không có được làm Đế Thích, không có được làm Ma Vương, không có được làm Phật vân vân, thì mình biết cái đó là thuộc về kinh điển nào để mà mình nói, phải không quý vị? Quý vị nên nhớ là hai mặt nó như vậy. Qua tới bên Đại Thừa thì qua tới bên truyền thống Bắc truyền thì nam nữ gì không có còn ngăn cách gì hết, mà qua cao hơn nữa, qua tới giáo lý bên Kinh Kim Cang hoặc là thiền đó thì là coi như trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật rồi. À, tới đây không có còn ngăn cách gì nữa trơn, cho nên cái thân hình nữ nam nó không còn cái gì để nói nữa hết, mà mình chịu tu là được thôi. Thì qua cái buổi giảng, hai ba buổi giảng của chúng tôi thì đến đây cũng như là đã chấm dứt rồi. Thì hôm qua chúng tôi có hứa với quý vị là hôm nay chúng tôi sẽ ngâm một bài thơ để tặng. Dạ, hôm qua thì nửa chừng bị vui quên. Hôm nay thì xin lặp lại. Bây giờ ngâm bài ý nghĩa Phật Pháp Tăng. Quý vị có bằng lòng không?
Bằng lòng.
Dạ. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ, cải bao đời cứu khổ quần sanh, như trăng giữa tháng tròn dành sáng soi mỗi bước tu hành con đi. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ, đưa người qua biển khổ mênh mông, giúp con sống tròn tâm lòng thương yêu tình thức giữa dòng tham sân. Kính lạy tăng vị thầy cao cả, thầy Phật Đà giáo hóa quần sanh, dạy con biết pháp tu hành treo đèn chánh pháp phước lành thế gian. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị đã ngồi lắng nghe chúng tôi trong ba buổi giảng. Thì hôm nay đã kết thúc cái buổi giảng cuối cùng hôm nay, và trước khi kết thúc thì chúng tôi cũng xin cũng cầu nguyện với Hồng Âm Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị trong đạo tràng hôm nay. Quý vị sẽ luôn luôn bồ đề tâm kiên cố để mà tinh tấn tu hành, mau ra khỏi luân hồi, và ngày một ngày rất là gần quý vị sẽ được đạt được tới cái chỗ an lạc, giải thoát cái khổ đau trong cái cuộc đời này. A Di Đà Phật, xin cầu chúc quý vị. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Nguyện đây